Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hết Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư, các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam, phần tiếp theo. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa với Chúa Giêsu rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu gì hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các người lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá. Họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu cho thấy lý do khiến Ngài phải dùng dụ ngôn mà giảng dạy cho dân chúng. Sự kiện Ngài phải làm như thế ứng với một thực tế: đám đông dân chúng không hiểu. Chúa Giêsu không ép họ. Trong thực tế, cho đến bây giờ, Ngài luôn hành động một cách minh bạch, không che giấu bất cứ điều gì. Nhưng dân chúng vẫn chẳng hiểu gì cả. Vì vậy, Ngài không trình bày sứ điệp của Ngài cho họ với tất cả sự cao rộng và triệt để của sứ điệp ấy. Bởi lẽ, họ không có khả năng hiểu được. Ngài dùng dụ ngôn bởi vì, như lời ngôn sứ Isaiah đã tuyên sấm, dân chúng đóng cửa tâm hồn trước sứ điệp của Ngài. tương tự đám đông dân chúng, các môn đệ cũng chứng kiến những gì Chúa Giêsu làm và nghe được những gì Ngài giảng dạy. Họ cần phải ý thức về sự cao cả của sự kiện họ được thấy và được nghe đó. Chính Chúa Giêsu quả quyết: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy và không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Cần ghi nhận rằng, mặc dù các môn đệ được thấy và được nghe Chúa Giêsu, nhưng không chắc được rằng các ông hiểu và thẩm thấu được sứ điệp của Ngài. Vì thế, ngay cả đối với các ông, nhiều lần Chúa Giêsu phải dùng dụ ngôn. Điều kiện để Chúa Giêsu giảng dạy một cách tường minh, chứ không phải bằng cách dùng dụ ngôn, là người nghe phải tin vào Ngài, phải có sự gắn bó với Ngài, phải dấn thân đi vào chương trình của Ngài. Vì Chúa Giêsu phải dùng dụ ngôn mà dạy các ông, thì điều đó có nghĩa là các ông không hiểu sứ điệp của Ngài. Nhưng sau đó, việc Ngài giải nghĩa các dụ ngôn đó cho các ông lại chính là dấu hiệu cho thấy các ông có khả năng đón nhận sứ điệp đó. Tất nhiên, cũng có những trường hợp Ngài không giải nghĩa dụ ngôn cho các môn đệ. Điều đó chứng tỏ nơi họ vẫn còn có những chướng ngại và vật ngăn cản họ đón nhận sứ điệp của Ngài. Và những chướng ngại đó thường xuất phát từ một số khía cạnh nào đó của lý tưởng do Thái giáo. Hôm nay, chúng ta cũng có thể nghe mà không hiểu được lời Chúa, vì chúng ta còn bị những chướng ngại của tham sân si ngăn cản. Về phía Thiên Chúa, Ngài luôn yêu thương và muốn cứu thoát chúng ta. Vì thế, Đức Giêsu được sai xuống trần gian chỉ vì mục đích đó. Còn về phía chúng ta không được cứu độ là vì chúng ta đã bưng tai chẳng thèm nghe, bịt mắt chẳng thèm nhìn mà thôi. Xin cho chúng ta biết phá đi những rào cản ngăn cách chúng ta đón nhận lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con sửa lại con người chúng con cho thuần thục, để chúng con biết chọn đúng con đường hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Giêsu Chúa chúng con. Amen.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Chuyến đi đầm đồi non, biển đời bao sóng gió, người đã nâng con xuống nguy biển vẫn ở cùng con. Yêu thương làm thành trang, còn đèn tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, một đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, cuộc đời bao nguy khó, đời hạnh phúc con là chính Chúa giáng nghiêm trọn đời. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp khích lệ cộng đoàn Kitô tại dải Gaza. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp khích lệ cộng đoàn Kitô tại dải Gaza. Sứ điệp đã được gửi đến cha Jorge Hernandez, thừa sai dòng ngôi lời nhập thể người Argentina, đang làm cha xứ tại Gaza. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: Hiền huynh thân mến, tôi đã nhận được tin tức qua cha Mario Cornioli. Tôi bày tỏ sự gần gũi với mọi người, với các nữ tu và toàn cộng đoàn Kitô hữu. Tôi luôn đồng hành với tất cả anh chị em qua sự gần gũi và qua lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Rất Thánh gìn giữ anh chị em. Một vòng tay ôm chào huynh đệ. Francisco. Sứ điệp đã được gửi đến cộng đoàn các tín hữu Kitô ở Gaza trước cuộc tổng tấn công bằng đường bộ của quân đội Israel vào dải Gaza. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông tin về tình trạng đáng lo âu của cộng đoàn gồm khoảng 200 tín hữu Công giáo sinh sống trong dải Gaza, cùng chia sẻ với mọi người dân nơi đây. Chiều thứ Tư, 16 tháng 7 vừa qua, ba quả đạn pháo đã tàn phá bình địa căn nhà ngay trước giáo xứ, nơi mà các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã tìm đến trú ẩn từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa, cùng với 28 trẻ em tàn tật và 9 người già cả mà các chị đảm nhận việc nuôi dưỡng săn sóc. Cha Mario Cornioli là cha sở giáo xứ Betchala bên Cisjordania. Cha có một lót nói lên tình hình thê thảm của người dân trong vùng. Trong một đoạn cha viết: Tất cả các trẻ em đều kinh hoàng sợ hãi, không thể kiềm giữ những nhu cầu thể lý, tiều tiểu tại chỗ và chỉ biết khóc suốt ngày. Tôi không dám nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu những tiếng than khóc này vọng đến tai Thiên Chúa. Thứ Bảy, 19 tháng 7 vừa qua, một nhân vật cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã loan báo một cuộc viếng thăm của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông, để bày tỏ tình liên đới với người Israel và Palestine, đồng thời giúp đỡ các phe lâm chiến chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp hiện nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn. Hôm Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua, hàng chục ngàn khách hành hương ở khắp nơi trên thế giới đổ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, để tiếp kiến Đức Thánh Cha. Trong bài chia sẻ, Ngài đã diễn giải dụ ngôn lúa và cỏ lùng của Chủ nhật 16 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nêu bật hai điểm. Trước hết, sự dữ không đến từ Thiên Chúa, nhưng do quỷ dữ gây ra vào lúc đêm hôm, ở những nơi không có ánh sáng. Thứ hai, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi và rất kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, anh chị em thân mến, trong những Chúa Nhật gần đây, phụng vụ gửi đến cho chúng ta một số dụ ngôn là những trình thuật ngắn gọn mà Đức Giêsu dùng để rao giảng cho đám đông về nước trời. Trong những dụ ngôn của tin mừng hôm nay, có một dụ ngôn khá phức tạp, khiến chúng ta không thể hiểu được từ lúc đầu. Nhưng Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ về sau. Đó là dụ ngôn lúa tốt và có lùng, nói lên vấn đề sự dữ trên thế giới và đề cao sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. cảnh tượng diễn ra trên một cánh đồng mà người thợ gieo hạt giống tốt. Nhưng vào một đêm nọ, kẻ thù đã đến và gieo vào đó cỏ lùn. Từ này trong tiếng Do Thái có gốc từ chữ Satan và nói đến việc chia rẽ. Tất cả chúng ta đều biết rằng quỷ dữ là người gieo cỏ lùn, luôn tìm cách gây chia rẽ con người với nhau, chia rẽ trong gia đình, quốc gia và dân tộc. Những người đầy tớ muốn ngay lập tức nhổ cỏ xấu đi, nhưng ông chủ ngăn cản lại vì sợ rằng khi nhổ cỏ lùn thì nhổ nhầm cả lúa. Bởi vì chúng ta biết rằng cỏ lùn khi lớn lên trông rất giống lúa tốt nên dễ gây nhầm lẫn. Đức Thánh Cha nói tiếp. Giáo huấn của dụ ngôn có một ý nghĩa kép. Trước hết, dụ ngôn nói rằng sự xấu trên thế giới này không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ kẻ thù của Ngài là quỷ dữ. Quỷ dữ đến trong đêm để gieo cỏ lùn, trong đêm tối, trong sự hỗn loạn. Nơi đầu không có ánh sáng, quỷ sẽ đến để gieo cỏ lùn. Kẻ thù này rất tinh khôn. Hắn gieo sự xấu vào giữa điều tốt, để chúng ta không thể nào tách biệt ra rõ ràng. Nhưng cuối cùng, Thiên Chúa sẽ làm điều đó. Ngài sẽ làm điều đó khi thời gian đến. Và ở đây, chúng ta thấy được ý nghĩa thứ hai. Sự đối nghịch giữa sự nóng vội của các tôi tớ và sự kiên nhẫn đợi chờ của chủ ruộng. Hình ảnh biểu tượng của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta vội vàng kết án, xếp loại, cho người này tốt, người kia xấu. Nhưng chúng ta hãy nhớ đến lời cầu nguyện của người kiêu ngạo. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì con tốt lành và không như tên xấu xa kia. Chúng ta hãy nhớ điều này, nhưng Thiên Chúa thì luôn chờ đợi. Ngài nhìn đến cánh đồng cuộc sống của mỗi người với lòng nhẫn nại và từ bi. Ngài thấy rõ hơn chúng ta những điều nhơ uế và xấu xa. Ngài cũng thấy những hạt giống tốt và tin tưởng chờ đợi nó trưởng thành. Thiên Chúa rất kiên nhẫn, biết chờ đợi. Thật tuyệt vời! Thiên Chúa của chúng ta là một người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta, và chờ đợi chúng ta với con tim rộng mở, để đón chào chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta đến với Ngài. Đức Thánh Cha tiếp tục. Thái độ của người chủ cũng là thái độ của niềm hy vọng sâu thẳm chắc chắn rằng sự giữ không phải là điểm đầu và điểm hết. Có cái gì đó hơn thế nữa? Nhờ niềm hy vọng đầy kiên nhẫn này của Thiên Chúa mà chính cỏ lùn, chính là những con tim xấu xa, ngập tràn tội lỗi, cuối cùng có thể trở nên hạt giống tốt. Nhưng hãy lưu ý, sự kiên nhẫn của tin mừng không phải là làm ngơ trước sự xấu, không phải là lẫn lộn giữa tốt và xấu. Trước cỏ lùn đang hiện diện trên thế giới, người môn đệ của Chúa được mời gọi để bắt chước sự kiên nhẫn của Chúa, nuôi dưỡng niềm hy vọng với sự nâng đỡ của một niềm tin không dao động vào chiến thắng chung cuộc của sự tốt là chính Thiên Chúa. Thực vậy, vào phút cuối, sự dữ sẽ bị nhổ lên và bị hủy diệt. Vào mùa gặt, tức là vào ngày phán xét, các thợ gặt sẽ làm theo lệnh của ông chủ phân cỏ lùn ra để đem đi đốt. Trong ngày gặp chung cuộc, thẩm phán sẽ là Đức Giê-xu, đấng đã gieo hạt giống tốt trên thế giới, và chính Ngài cũng là hạt giống đã chết đi và đã phục sinh. Vào ngày sau cùng, tất cả sẽ bị xét xử theo tiêu chí này. Đó là tiêu chí nào? Chính là tiêu chí mà chúng ta đã xét đoán người khác. Lòng thương xót mà chúng ta đã dùng để ứng xử với người khác sẽ được dùng lại với chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, mẹ chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong sự kiên nhẫn, trong niềm hy vọng và trong tình thương mến dành cho tất cả anh chị em. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc chiến đang leo thang ở Trung Đông, cũng như ở Ukraine. Ngài nhắn gửi mọi người dân nơi đây những tâm tình sâu lắng và mời gọi mọi người hiện diện tại quảng trường cầu nguyện cho hòa bình tại đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư, các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam, phần tiếp theo, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, quý vị và các bạn đã theo dõi phần 2 của bản tổng kết khóa thường huấn của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiếp nội dung tổng quát của các bài nói chuyện của các tường trình viên. Thứ tư, phải chăng Thánh Phaolô là ông tổ của tư tưởng thế tục hóa, do thuyết trình viên là cha Klaus Tassin trình bày. Thuyết trình viên trước tiên bàn luận ý nghĩa Cosmos theo Thánh Phaolô. Đầu tiên, thuyết trình viên ghi nhận Thánh Phaolô sử dụng rất linh động ba hạng từ thế gian Cosmos, thế đại hay cõi trời Ion, và tạo thành Thesis. Từ đó, thuyết trình viên trình bày thế gian theo vũ trụ học. Theo thuyết trình viên, Phaolô sử dụng quan điểm đương thời có sẵn về các sức mạnh vũ trụ mà không bàn đến thực tại của chúng. Khi liệt kê các sức mạnh vô hình, Phaolô chỉ muốn giải thích tại sao con người không phải luôn luôn làm được điều mình muốn. Bằng cách đó, ta có thể nhận ra rằng mỗi thời đại có thể có những sức mạnh ma vương của mình, chẳng hạn như ngày nay là thần tin học, thần phái tính. Những sức mạnh ấy cho chúng ta sợ hãi. Tuy nhiên, dưới khía cạnh nhân học, thuyết trình viên cho thấy, Phaolô khẳng định một sự chắc chắn. Chẳng có gì phải sợ, vì chẳng có một sức mạnh nào có thể tách chúng ta ra khỏi Đức Kitô. Nếu các sức mạnh đó có lớn lao, thì ta lại chắc chắn hơn nữa rằng, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, đấng tạo thành. Chỉ có một Chúa là Đức Giê-xu Ki-tô, nhờ người mà vạn vật được tạo thành. Trong Đức Giê-xu Ki-tô chịu đóng đinh, mọi sức mạnh thần linh đều bị lật nhào. Từ đó, thuyết trình viên đi đến lĩnh vực đạo đức học, trong đó tự do chiếm chỗ ưu việt. Thiên Chúa muốn ta được tự do thoát khỏi bất cứ điều gì, để chúng ta được tự do cho sự thiện, cho hoa quả của đức ái. Với Phaolô, đức ái là tất cả, là sự hoàn thiện của lề luật. Đức ái chân chính đối với Thiên Chúa và tha nhân sẽ hòa giải mọi xung đột. Tuy nhiên, thực tại được trải nghiệm này không phải đã xong. Tạo thành vẫn đang rên xiết cho đến ngày Đức Kitô được hình thành nơi chúng. Bằng cách đó, thuyết trình viên trở lại câu hỏi của đề tài. Phao-lô phải chăng là ông tổ của thế tục hóa? Thuyết trình viên trả lời cho thấy rằng, đức tin chân thật không cho phép tín hữu sợ hãi trước bất kỳ sức mạnh nào. Họ đã được giải thoát nhờ chính sức mạnh của Đức Kitô. Như thế, không phải Thánh Phao-lô mà chính là Thiên Chúa đi tiên phong trong sự thế tục hóa, khi trao phó cho con người xây dựng vũ trụ trong tự do và trách nhiệm, theo kế hoạch của Ngài. Và hành vi ngoại thường của việc thế tục hóa này, chính là việc Thiên Chúa nhập thể trong Đức Kitô. Thiên Chúa đi vào văn hóa, đạo đức, tế tự, dân tộc, chính trị đặc thù, để giải thoát con người khỏi mọi hình thức tha hóa. Thứ năm, hội thánh đối nghịch với thế gian hay người Kitô hữu trong thế gian. Thuyết trình viên trình bày là cha Alan Rio. Bài thuyết trình này đặt ra một vấn đề. Giáo hội ngày nay đang bị sa sút trong mọi khía cạnh, không còn được những vinh quang như trước nữa. Điều đó là đáng buồn hay là cơ may? Cha Alan Rio khảo sát lời nguyện tế hiến Jeremiah chương 29 câu 1 đến câu 7 và Marco chương 16 câu 9 đến 15 để đi tới luận đề cơ bản. Cộng đoàn môn đệ không được kêu gọi để đặt mình đối kháng hay cạnh tranh với thế gian, nhưng sống trong thế gian. Chính bằng cách đi ra khỏi chính mình, vươn tới thế giới với những vấn đề đau khổ, hy vọng, vui mừng của nó, mà giáo hội tìm gặp được chính mình một cách phong phú. Đúng thế, vinh quang đích thực của giáo hội hệ tại ở sự trung thành tuyệt đối với sứ mệnh của mình, chứ không phải ở chỗ số lượng tín hữu. Cho nên, thế tục hóa tồi tệ nhất đe dọa giáo hội lại đến từ bên trong giáo hội. Đó là mối bận tâm đến mức ám ảnh để làm cho mình được nhận biết, để bành trướng quyền lực và để chiêu mộ tín đồ. Sau đó, thuyết trình viên nhắc đến lá thư gửi Dionysius trong thế kỷ thứ hai. Ở đó, người Kitô hữu được mời gọi sống trong thế gian không phải với những phong tục, quần áo, tập tục lập dị. Trái lại, họ sống y như mọi người. Một cách khác hẳn. Họ làm sinh động thế giới, y như linh hồn làm sinh động thân xác. Để cho luận đề của mình nên mạnh mẽ hơn, thuyết trình viên dùng tư tưởng giáo hội học của Thánh Maxime Le Confesseur. Trong bối cảnh Hồi giáo trỗi dậy và lan tràn, cũng như quyền lực Hoàng đế Roma muốn thống lĩnh giáo hội, Maxime cho thấy rằng, giáo hội là icon và typos của Thiên Chúa. Giáo hội không hiện hữu và sống cho chính mình. Giáo hội phải vượt qua, đi tới cái cánh chung. Giáo hội là chứng từ, là lời tuyên xưng ngay chính vào Thiên Chúa hằng sống và cứu độ. Giáo hội buộc phải trải qua những thử thách, buộc phải vượt qua để trở thành chính mình. Nhiệm cục bí tích trong giáo hội luôn thúc đẩy giáo hội, nói cụ thể, các tín hữu đi ra chính mình để được thanh tẩy bằng lời Đức Giê-xu và lửa thần khí. Giáo hội đóng kín chính mình, chỉ tỏ lộ một giáo hội vàng vọt yếu ớt. Ta cần phải mơ đến một giáo hội đi ra bên ngoài, tới tận những vùng ven, giàu lấm láp, bụi bặm. Giáo hội phải sống ơn gọi làm con cái Thiên Chúa trong sức năng động của sự hoàn tất cánh chung đã được ban cho họ rồi, nhưng chưa viên mãn. Thứ sáu, nhân đức tôn giáo theo Thánh Tô-ma, do thuyết trình viên là cha James Bessevin trình bày. Tiếp nối tư tưởng của giáo phụ trình bày một giáo hội sinh động trong thế giới, Thánh Tô-ma dưới phân tích của Bessevin, tiếp tục hướng chiều đó trong một bối cảnh khác. Thật vậy, khi thấy xã hội thay đổi, Thánh Thomas đã thao thức để trả lời những câu hỏi mới của con người trong thời đó. Vốn nghĩ rằng tôn giáo là chuyện của tình cảm, không hữu lý và vô bổ. Thánh Thomas cho thấy tôn giáo là đỉnh cao của hoạt động lý trí. Con người có lý trí cũng là con người có tôn giáo. Tôn giáo làm cho con người trở thành người hơn, một cái nhìn rất nhân bản. Thế nên, Thánh Thomas dứt khoát không nhìn tôn giáo như cơ chế, cho bằng nhìn tôn giáo như thái độ nội tâm, vững vàng và bền vững, cho phép con người thực hiện đầy đủ những yêu sách của lý trí trong phượng tự và phong hóa. Tôn giáo xét như nhân đức giúp con người thoát khỏi mê tín, không rơi vào chểnh mảng hay dửng dưng hoặc khước từ Thiên Chúa cách ý thức và tự nguyện. Do đó, tôn giáo xét như nhân đức liên hệ với công bằng để trả lại cho Thiên Chúa điều Ngài đáng được. Điều này làm nền tảng cho đức công bằng đối với những người khác, cách riêng các bậc sinh thành. Tôn giáo trong viễn cảnh đó liên kết với ý chí, đáp lại những đòi hỏi phát xuất từ việc nhìn nhận Thiên Chúa. Từ nền tảng đó, giáo hội xét như nhân đức không chút nào nghịch lại với đức tin, vì nó mở rộng con người ra trước sự hiện diện và trợ giúp của Thiên Chúa, làm cho họ sốt sắng tìm kiếm và thực hiện thánh ý Ngài. Bằng cách đó, tôn giáo xét như nhân đức sẽ xây dựng nơi con người một sự kính trọng, mà đây cũng là một thiếu sót trầm trọng của các ứng sinh trẻ hôm nay. Như vậy, trong đào tạo, ta có thể phát huy một khoa tâm lý về sự tôn trọng đâm rễ sâu xa trong cảm thức về Thiên Chúa. Thứ bảy, Vatican II, Gaudium et Spes và sự kiện thế tục hóa, do thuyết trình viên là cha Luke Fortier. Theo lịch sử, không phải ngay từ đầu, Vatican II đã rõ ràng muốn trình bày giáo hội trong thế giới. Đúng hơn, Vatican II lúc sơ khởi vẫn gắn bó hơn với một giáo hội đối nghịch với thế giới. Đây đúng là cuộc rũ bỏ chiếc áo choàng vương phủ trên giáo hội suốt bao thế kỷ. Đức Giáo Hoàng John 23 đã muốn công đồng trình bày một giáo hội cho mọi dân tộc, chia sớt tất cả những thăng trầm của họ. Và các nghị phụ qua đó, toàn thể giáo hội đã tiếp cận chiều kích đó cách quyết liệt, dẫu không ít khó khăn. Chính những khó khăn trong tiến trình hình thành văn kiện đã phản ánh rõ điều này. Dẫu vậy, khi nhìn thế giới với con mắt của vị mục tử, giáo hội được hưởng lợi rất nhiều. Giáo hội phát huy phương pháp quy nạp trong suy tư và nhìn ra tính nghịch lý hiện sinh của thế giới nhân loại hôm nay. Giàu và nghèo, tiến bộ và hàm hồ trong các giá trị, nhiều của cải và thiếu ý nghĩa trong đời sống. Nhưng đó không phải là lý do để thất vọng. Giáo hội nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, mang đến ánh sáng của Đức Kitô và sức mạnh của Thánh Thần cho thế giới. Làm công việc này, giáo hội không biến thế giới thành thánh thiên, song tôn trọng thế giới đúng như nó là trong kế hoạch của Thiên Chúa. Giáo hội xác quyết sự tự lập đúng mức của các thực tại trần thế. Như thế, một cách biệt loại, giáo hội thấy mối tương quan với nhà nước theo một ánh sáng mới, độc lập với mọi chính trị đảng phái, song lại ở giữa nhân loại để phục vụ hòa bình và hạnh phúc của họ, phục vụ sự tự do tôn giáo đích thực của con người, tôn trọng lương tâm của con người. Song đồng thời, giáo hội cũng nhận được rất nhiều từ thế giới trong công việc loan báo tin mừng và diễn đạt sứ điệp của Đức Kitô. Giáo hội qua công đồng trải nghiệm cách mới mẻ, Thiên Chúa vẫn ở gần chúng ta giữa lòng lịch sử nhân loại mà chúng ta dự phần, và như thế cho chúng ta cơ hội làm chứng cho một tin mừng có khả năng hội nhập và tạo ra biến đổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nội dung tổng quát của các bài thuyết trình của khóa thường huấn lần thứ tư của Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trong bài thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tính hiệp nhất và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ đối với việc xây dựng tương lai của đất nước và giáo hội là những truyền thống quý báu của giáo dân giáo phận Vinh. Trong cuộc mạn đàm với Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cho biết những yếu tố đã kết dệt nên tinh thần quý báu đó. Đồng thời, Ngài cũng trình bày những kế hoạch, những dự định cụ thể của một vị chủ chăn đối với đời sống vật chất cũng như đời sống thiêng liêng của đàn chiên mà Ngài nhận trách nhiệm chăm sóc.
Đức cha, trong cái kỳ vừa qua khi mà thấy rằng cái tàu chiếm hải đảo như vậy đó, thì Đức cha đọc có đưa ra một cái thông cáo để cầu nguyện và mình yêu nước thì mình cũng phải có một thái độ mà vấn đề trách nhiệm đối với vấn đề tiền đồn dân tộc và quê hương. Thì sau đó thì thấy rằng cái sự đáp ứng mà đồng nhiên nhất, mà rõ ràng nhất là từ địa phận Vinh. Mà đó cũng là cái nơi mà tiên phong từ cái thời mà cách mạng cho đến bây giờ luôn luôn có những cái gọi là đi đỡ tiên phong trong vấn đề mà thấy rõ ràng hợp nhất. Thì những yếu tố nào đã làm cho địa phận Vinh có một cái đường hướng mà hiệp nhất mạnh mẽ như đối với lại cái tương lai của dân tộc và với quê hương cũng như giáo hội, thưa Đức cha, cho một vài cái yếu tố nào tạo nên cái sắc thái mà đoàn kết mà mạnh mẽ như vậy?
Tôi cũng chưa có dịp để nghiên cứu một cách nó kỹ lưỡng về những yếu tố xã hội, chính trị và tâm lý của con người Vinh. Tôi chỉ nói sơ sơ trong một cuốn sách về Việt Nam quê hương mến yêu thôi. Nhưng mà theo cái nhận định của một cố thừa sai và từng đã làm cha chính, cha tổng đại diện của giáo phận Vinh, thì Ngài nhận xét cũng khá hay. Ngài nói là cái người Vinh đó, cái người Nghệ Tĩnh Bình đó, là cái người có cá tính đặc biệt, luôn luôn đi đầu của khi phản kháng, khi nổi dậy, nhưng mà luôn luôn đi cuối khi thua, tức là anh hùng rơm đó, có cá tính đặc biệt. Thì có lẽ là do cái hoàn cảnh của lịch sử và đã tạo nên những con người như vậy, và thực sự ra các phong trào cách mạng cũng nổi lên ở đấy, rồi những cái phong trào quan trọng đối với lịch sử Việt Nam trong thời gian vừa qua thì cũng xuất phát từ cái vùng đất đó. Tôi cũng đang băn khoăn tìm hiểu lý do nào, và thấy rằng người Vinh nhiều khi từ cái cá tính của mình, từ cái khí hậu, từ cái điều kiện địa lý, phải chăng đã có những cái nhìn khác, và phải chăng từ đó đã có những phong trào cách mạng, phong trào nổi dậy ngay từ thời xa xưa, từ thời của Quang Trung, rồi sau đến hôm nay vẫn luôn luôn có những phong trào đó chăng?
Thưa Đức cha, một yếu tố khác mà chúng con cũng nhận định thấy từ cái vụ Mỹ Yên xảy ra đó, thì ngay cái ngày kêu gọi về tòa giám mục để cầu nguyện đó, là đã kêu gọi cả 100.000 người cùng cái giờ đó hướng về chỗ tòa giám mục xã Đoài. Và có lẽ một trong người thấy được cái hình ảnh mà nổi bật nhất cái thời kỳ đó là Đức cha Cao Đình Thuyên. cái vị tài lãnh đạo đó, và cũng như Đức Cha đó là người lãnh đạo trong những cái gần đây khi mà phải đối đầu với cái vụ Mỹ Yên hay là Trại Gáo, và Đức Cha cũng là rất là mạnh mẽ trong vấn đề mà đối kháng, thì cái bài học nào Đức Cha học được sau khi mà đối diện với lại công an, chính quyền Việt Nam? Bởi vì trước đây đó người ta đã từng hiểu lầm, hay là có thể là có một nhận định Đức Cha là người yêu của Cộng sản Việt Nam. Người ta, khi Đức Cha làm giám mục đó là họ rất là hứng khởi, thấy Đức Cha có những tư tưởng về vấn đề mà công bình xã hội, nhất là cái background của Đức Cha đã từng sống ở Nam Mỹ, về cái sự triết học giải phóng, là thần học giải phóng ở đó, và họ nghĩ là Đức Cha sẽ hòa hoãn với lại Cộng sản. Nhưng mà sau những vụ Mỹ Yên hay là Trại Gáo thì họ thấy một hình ảnh rất là khác. Thế thì Đức Cha cho chúng con biết một vài kinh nghiệm khi phải đối đầu với lại Cộng sản mà họ đã từng kết án đổ tội cho Đức Cha rất nhiều như vậy, thì Đức Cha cảm nhận như thế nào?
Chúng tôi vẫn là tôi, và những anh em ngồi bên cạnh tôi đây nhiều khi cũng nhìn tôi khác, nhưng mà không phải vì cái nhìn đó mà tôi đổi. Chúng tôi vẫn tranh đấu cho công bình, cho tình yêu, và thể hiện cái quan điểm đó trong những giai đoạn khác nhau. Và có một người bạn của tôi họ nói, thì thực sự ra cũng chẳng ai tài giỏi gì, nhưng mà khi đã lỡ nhảy xuống ao thì phải bơi. Và mỗi người bơi theo cách thế của mình. Thì xưa nay chúng tôi vẫn tranh đấu cho công bằng xã hội, cho cái nhân quyền, cho cái phẩm giá con người. Thì trước sau như vậy, người ta nhìn, có nhóm này thì nhìn tôi thế này, nhóm khác thì nhìn tôi thế khác. Và có những người thì là muốn tôi làm theo cái quan điểm của họ. Cho đến hôm nay tôi không đính chính, nhưng mà chúng tôi vẫn theo cái quan điểm của Tin Mừng. Và ngay cả trong vấn đề nhân quyền hay vấn đề tự do tôn giáo, thì chúng tôi cũng nhìn theo cái quan điểm của Vatican hôm nay, để cho cái dân chủ, cái tự do tôn giáo nó nằm trong cái nhân quyền. Trước hết là tranh đấu cho cái quyền con người đã. Và trong cái quyền con người đó thì có cái quyền của người Kitô hữu, của người tín đồ. Người tín, quyền của người tín đồ cũng nằm trong quyền của con người. Khi con người mà chưa có quyền thì khó mà có thể tranh đấu để cho cái người tín đồ, cái người công giáo có quyền. Và trong một xã hội mà khi mà con người còn bị đàn áp hay nhân quyền chưa được tôn trọng, mà nếu có người tín đồ có quyền thì người tín đồ đó lại trở thành cái người được ưu đãi và đứng về phe của những người có quyền được bố thí cho, mà chưa phải cái quyền đó là cái quyền đương nhiên của người dân, của xã hội. Thì chúng tôi luôn đặt cái quyền của xã hội, của người dân lên trên, rồi sau đó trong đó có cái quyền của người các tín đồ. Cũng chính vì vậy thì chúng tôi, như cha thấy, chúng tôi đặt cái
giá trị con người,
cái quyền dân tộc lên trên quyền các đảng phái của các phái nhóm. Và cũng chính vì vậy thì trong thời gian vừa rồi, rất nhiều hoạt động chúng tôi đều chung với những trí thức khác, những trí thức công giáo cũng như không công giáo, và ngay cả những trí thức vô thần, những trí thức cộng sản hay cả cựu cộng sản, khi cái quan điểm tranh đấu đó nó hợp với hướng đi của thời đại, nó hợp với chiều kích lịch sử, nó hợp với nhân phẩm nhân quyền.
Thưa Đức Cha, thì Đức Cha bây giờ riêng đối với lại giáo hội Công giáo tại Vinh, thì Đức Cha có một cái kế hoạch nào không, đang khi mà phục vụ nhu cầu thiêng liêng của con người, thì về vấn đề vật chất thì Đức Cha có những cái sáng kiến như thế nào?
Trong một bài báo, rồi sau đó qua một cuộc phỏng vấn, thì tôi cũng nêu lên tình trạng rất là đau buồn. Bây giờ gần 40 năm đất nước đã thống nhất, bây giờ không còn giai đoạn là người dân phải xuống thuyền vượt biển để tìm tự do như những năm cuối những năm 70 và 80, đầu 80. Nhưng mà bây giờ lại có hiện tượng khác. Những người con của đất nước, đa số là giới trẻ, lại phải liều mình vượt biển, liều mình đi chui, liều mình tham gia vào những đường dây bất hợp pháp để có việc làm, để có công ăn. Và một số người đau lòng, ta thấy rằng phải làm ô sin, phải làm nô lệ tình dục. Rất may là những người đó thường thường ở Vinh không có, nhưng mà có một số thành phố của đất nước. Rồi có những người phải đi ra đi lẩu, phải nói dối, rồi phải trồng cỏ. Thì tôi rất đau lòng chuyện đó. Tại sao độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu nước mạnh mà gần 40 năm rồi sau ngày 30 tháng 4 mà dân vẫn tiếp tục lích thích cùng nhau đi tìm một cuộc sống khá hơn, đi tìm một số việc làm đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Đó là cái đau lòng. Và nói rõ ra thì ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chưa được công nghiệp hóa, không tạo ra việc làm cho một vùng rất đông dân, một vùng thì nghèo, thiên tai lụt lội. Như một người nào đó ở quê hương chúng tôi có nói, đất tôi, quê tôi gặt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạ, lại cơn bão gần. Nghèo, nhưng mà thiên tai lại nhiều. Chính vì vậy, rất nhiều người dân lại đang lếch tha lếch thách để chấp nhận chuyến đi với bất cứ giá nào, và nhiều khi phải trả bằng giá nhân phẩm, giá nhân quyền, rồi giá mạng sống để có việc làm. Đó là sự đau khổ. Và cũng một số lần tôi đã nói lên cái tiếng nói đó, ngay cả những cuộc gặp gỡ riêng hay cuộc công khai, mà đến hôm nay vẫn chưa được giải quyết chuyện đó. Đó là một câu hỏi. Và chúng tôi là những người lãnh đạo tinh thần thì không thể đưa ra một giải pháp về công ăn việc làm cho 5-6 triệu người ở trong vùng đất đó. Vì đó là một cái giải pháp liên hệ đến chính sách kinh tế, liên hệ đến một chính sách phát triển nông thôn, liên hệ đến chính sách điền địa ở Việt Nam. Thì cái chính sách về đất đai ở Việt Nam lạc hậu, rồi chính sách phát triển nông nghiệp cũng không phù hợp, rồi chính sách phát triển kinh tế thì cũng không đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt những vùng đông dân như vùng khu 4, khu 5 chẳng hạn. Đó là điều đau lòng. Và chúng tôi dù có làm được một vài chuyện nho nhỏ thì chính là muối bỏ biển, chứ không thể đáp ứng được nhu cầu. Vì với tính cách là giám mục Vinh thì chúng tôi không phải là một người có thể đưa ra một chính sách về kinh tế, về xã hội đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người dân.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc mạn đàm giữa Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Việt Catholic, và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng trong buổi phát thanh kỳ sau. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tôi đã gặp Ngài trên đường Samaritan, tôi đã gặp Ngài dừng bước bên bờ giếng xưa. Ngài thấu lòng tôi trong lần gặp gỡ tình cờ. Những điều sâu kín trong tôi Ngài đã nói ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn con người còn đang đứng đó, chuyện cho nào thấy phân biệt cách xa. Ngài đã xin tôi nước từ bờ riêng dọc đường, và trong tôi vẫn nghe như
hai người đàn ông cùng thực hiện cuộc thám hiểm nhiều ngày trong sa mạc. Đúng lúc hết nước và đang khát khô cổ, thì họ gặp một ông già cưỡi lạc đà đi tới. Ông lão tốt bụng tặng cho mỗi người nửa chén nước. Người thứ nhất chê ít quá, không đủ để giải tỏa cơn khát nên tức giận đổ đi. Người kia tuy thấy ít, không làm thỏa cơn khát, nhưng anh ta cảm thấy may mắn, cảm ơn ông già và vui vẻ uống từng ngụm nước mát. Cuối cuộc thám hiểm, người đầu tiên từ chối nửa chén nước đã ngất xỉu, còn người thứ hai nhờ uống nửa chén nước mà đủ sức vượt qua sa mạc. Quý vị và các bạn thân mến, không có gì nguy hiểm cho bằng đi trong sa mạc mà không có nước uống. Chỉ cần nửa chén nước cũng có thể cứu sống một con người, và thiếu nửa chén nước cũng có thể trở thành mối nguy kịch cho một con người. Thực tế cho thấy, người ta có thể nhịn ăn trong nhiều ngày, nhưng không thể sống được một ngày nếu không có nước. Thật vậy, nước quan trọng và rất cần thiết cho sự sống con người. Thời Cựu Ước, vâng lời Đức Chúa, ông Mô-xê đưa dân Israel rời khỏi Ai Cập, băng qua sa mạc để tiến vào đất hứa. Một hành trình dài đầy vất vả. Dân chúng trải qua cảnh thiếu thốn trăm bề, thiếu lương thực, nhất là thiếu nước uống. Bấy giờ họ phàn nàn kêu trách ông Mô-xê rằng, tại sao ông dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, để chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật phải chết khát như vậy? Ông Mô-xê kêu lên cùng Chúa rằng, con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa liền phán với ông Mô-xê, ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy đã dùng để đập xuống sông Ninh và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Horeb. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Trong Tin Mừng, Thánh Gioan thuật lại cuộc chuyện trò giữa Đức Giêsu và một người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp. Giữa trưa nắng, thấy một phụ nữ ra giếng lấy nước, Đức Giêsu tiến đến ngỏ lời xin chị một chút nước uống cho đỡ khát. Lúc đầu, người phụ nữ nhìn Đức Giêsu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chị hãnh diện nghĩ rằng mình có giếng nước của tổ tiên và có cả gầu để múc. Thế nhưng, tận sâu trong cõi lòng, chị đang khát khao một thứ nước thiêng liêng tinh khiết, một niềm hạnh phúc tròn đầy viên mãn. Hiểu được nỗi niềm ấy, Đức Giêsu hứa ban cho chị thứ nước hằng sống. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Trong sa mạc của cuộc đời, nhân loại hôm nay vẫn đang khao khát một thứ nước thiêng liêng đem đến cho họ sự sống đời đời. Chỉ nơi Đức Giêsu mới làm thỏa mãn cơn khát cháy bỏng của loài người. Phát xuất từ nguồn mạch Chúa Cha, Đức Giêsu chính là nguồn nước tình yêu tuôn chảy trên chúng ta là tạo vật yếu hèn. Nguồn nước ấy thanh tẩy chúng ta sạch mọi vết nhơ tội lỗi, cuốn đi lớp bụi bặm của thói tham lam ích kỷ, cho chúng ta trở nên tinh tuyền thanh khiết. Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống, sẵn sàng bao dung tha thứ cho những ai lầm đường lạc lối. Khi bị treo trên thập giá, trái tim Chúa Giêsu đã bị lưỡi đồng đâm thâu, khiến máu cùng nước chảy ra, để nên của lễ đền tội cho nhân loại. Tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa như nguồn nước không bao giờ khô cạn, nhưng dạt dào lai láng, tưới gọi trên những tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, trên những ai thật lòng khao khát tìm kiếm. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những cơn đói khát về của ăn vật chất, về sự hưởng thụ khoái lạc. Xin cho chúng con chỉ khát vọng về Chúa như nguồn mạch của sự sống và tình yêu, của bình an và hạnh phúc. Amen.
Tôi đã gặp Ngài trên đường Samaritan. Tôi đã gặp Ngài dừng bước bên bờ giếng xưa. Ngài thấu lòng tôi trong lần gặp gỡ tình cờ. Những điều sâu kín trong tôi Ngài đã nói ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn con người con đang đứng đó. Khiêm tốn chung cho nào thấy phân biệt cách xa. Ngài vẫn xin tôi nước từ bờ giếng dọc đường. Và trong tôi vẫn nghe như tiếng Ngài con bao. Còn phải khát ai uống nước ta ban lòng nước luôn tươi mát vì ta cho ai nước người ấy sẽ trở thành mạch suối tuôn đến khắp muôn đời thành nước bao sự sống đời đời. Phải khát ai uống nước ta ban lòng nước luôn tươi mát.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.